phẩm đó thì nó ít quan trọng bằng cái phẩm kế. Đâu chiếu sáng đọc coi.
Quán ngũ vô phẩm, đệ thập ngũ tính viết chư pháp, chúng viên trung thủ tánh, tỳ từ bất bất nhung tánh từng chúng tức danh vi tập sinh vi pháp pháp.
Đây là cái phẩm hữu vô hay là có không. Cái phẩm này nó hệ trọng đối với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, với cái người phàm tục, mà không phải phàm tục hoàn toàn nữa, phàm tục mà phàm tăng đó, thì cũng luôn luôn thấy hoặc là có hoặc là không, phải không? Ít có ai mà nhìn trên sự vật, cái bàn này nó có cái tướng mạo mắt thấy tay sờ được thì gọi là có hay không. Còn cái khoảng trống này mắt không thấy tay sờ không trúng gì hết thì nói là không. Như vậy thì cái có này mình giờ được, mình nói có thiệt là có giả. Ở chỗ này giờ không trúng gì hết, giống không ấy, thì nói là không thiệt hay không giả. Như vậy thì cái có mà mắt thấy tay sờ được thì gọi là thật có. Cái không mắt không thấy tay không sờ được thì gọi là thật không, phải không? Bởi vậy cho nên từ cái có không này mà chúng ta lập ra không biết bao nhiêu thứ lý luận có không đối đãi. Mà nếu mình nói là có, người khác họ nói là không thì có cái gì xảy ra? Cái cãi, phải không? Mà cãi thì đó là cái gốc của đấu tranh, phải không? Mà đấu tranh đó là gốc của phiền não. Bởi vậy cho nên thấy có thấy không là cái nhân của đấu tranh, là cái gốc của tam đồ, phải không? Còn nếu mà không thấy có không thì sao? Thì còn gì mà đấu tranh? Đó là mình nói theo cái người thế gian. Rồi tới trong đạo, bởi vì cái phẩm này nó nhắm thẳng ở trong kinh Phật nói về nhân duyên. Khi Phật nói nhân duyên, thử hữu cố bị hữu, thử vô cố bị vô, thử sanh cố bị sanh, thử diệt cố bị diệt. Cái này có cho nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Rõ ràng trong kinh Phật nó có phải không? Tại sao nó không có không không? Như vậy thì căn cứ vào kinh nhân duyên mà lấy cái này có nên cái kia có, cái này không cái kia không đó mà lập ra cái đó là có không là thiệt. Mà có không thiệt thì tất cả pháp cũng có thiệt. Bởi vậy cho nên đây mới quán lại cho cái có không có thiệt. Như vậy thì để thấy rằng cái phàm tình chúng ta chấp có không do con mắt thấy, do tai sờ được, mà mình nói nó là Phật có thật không. Nhưng mà trong này đứng trong đạo, căn cứ vào lời Phật mà để lập ra có không đó. Như vậy thì cả hai cái mặt đó mình đều nên xét thật kỹ coi có đúng hay sai. Giờ ngoại nhân nói rằng các pháp mỗi cái đều có tánh, do nó có cái lực dụng. Như bình có tánh của bình, vải có tánh của vải. Cái tánh ấy khi mà các duyên hợp thì nó hiện ra, gian chưa? Cái tánh đó đợi các duyên hợp thì lúc đó nó hiện ra. Thì như vậy cả trước mình đã nói là cái gì mà duyên hợp thì không có tánh, cái này nó ngược lại, nó cái tánh đó đợi các duyên hợp thì nó hiện. Mình đáp rằng trong các duyên có tánh, việc ấy ắt không đúng. Đã nói các duyên thì không có tánh mà hóa đợi các duyên hợp mới có tánh thì đó là chuyện không đúng rồi. Tánh từ các duyên mà ra, tức gọi là cái pháp bảo pháp. Mà cái tánh là cố định, là thực thể. Thực thể cố định thì đâu phải do tạo pháp, mà duyên hợp là tạo pháp. Như vậy thì ông nói đợi các duyên hợp lại mà có tánh thì cái đó là chuyện không đúng. Bởi vì sao? Vì nếu mà cái tánh từ các duyên ra thì cái đó là cái pháp tạo tác, mà tạo tác không phải là cố định, không phải là thực thể nữa. Như vậy để phá cái nghĩa nói tánh đại các duyên. Giải thích: nếu các pháp có tánh thì không nên từ các duyên ra. Vì cái sao? Nếu từ các duyên ra tức là cái pháp tạo tác không có cái tánh quyết định. Phải rằng nếu các pháp cái tánh là các pháp do các duyên tạo tác thì có lỗi gì? Cái tánh là các pháp do các duyên tạo tác có lỗi gì? Đã rằng tánh nếu là tạo tác á, thì làm sao mà có cái nghĩa này? Nó là cố định rồi, làm sao do tạo tác? Tánh gọi là vô tác, không đợi các cái pháp khác mà thành. Đó, nói gì nó là cố định, nó là thực thể, thì làm sao mà đợi các pháp được? Thành ra cái chữ tánh là thực thể, là cố định. Mà bây giờ các duyên thì nó không có thực thể, các duyên thì không có cố định, thì làm sao nó tánh cho các duyên ra được? Như vàng nó lẫn với đồng thì không gọi là vàng ròng. Như thế nếu có tánh thì không đợi, không cần các duyên. Nếu từ các duyên mà ra thì nên biết không có cái tánh chân thật. Lại tánh nếu quyết định không đợi cái khác mà ra thì không giống như là dài ngắn kia đây, vì nó không có cái tánh quyết định. Tại sao không giống như dài ngắn kia đây? Vì nó đợi các duyên mà có. Bây giờ tôi thí dụ như có một cái cây một thước để ở trên bàn, thì mấy chú thấy cây một thước nó là dài hay là ngắn? Dài hay ngắn? Nhưng bây giờ có một cây hai thước để kế đó thì mình gọi cây hai thước là dài, mà cây một thước là ngắn. Bây giờ mình lấy cây hai thước đi, mình để cây năm tấc ở đó, thì cái cây hồi nãy mình nói ngắn rồi, bây giờ nó thành gì? Như vậy thì cái dài, cái ngắn, cái kia, cái đây là do đối đãi mà có. Đợi có cái khác đối đãi nó mới thành dài, thành ngắn, thành đây, thành kia. Chứ nó không tự thoát, nó không có cái nhất định dài, nhất định ngắn, phải không? Giả sử có một sợi dây trăm thước thì mình tưởng là trăm thước là dài, mà nếu có sợi dây trăm mốt thước thì nó cũng thành ngắn mất rồi, phải không? Thì như vậy chứ không có cái gì cố định là dài, cố định là ngắn, chỉ trên cái việc đối đãi mà lập. Mà đối đãi lập thì cái đó thiệt thôi. Bởi vậy cho nên nếu mà cái gì đợi duyên, đợi đối đãi mà thành thì cái đó không có tự tánh. Phải rằng các pháp nếu không tự tánh thì nên có tha tánh được không? Đâu rằng pháp nếu không tự tánh thì làm gì có tha tánh? Tự tánh đối với tha tánh cũng gọi là tha tánh. Thường thường nó tự tánh đối với tha tánh cũng gọi là tự tánh, phải không? Tại sao nó đây nó tự tánh đối tha tánh cũng gọi là tha tánh? Thì đã sao mình sẽ giải cái tánh nó các pháp do các duyên tạo tác cũng là cái nhân đối đãi mà thành, cho nên không có tự tánh. Nếu vậy thì tha tánh đối với tha cũng là tự tánh, cũng từ các duyên mà sanh, do cái đối đãi nhau cho nên nó cũng không. Vì không làm sao mà nói các pháp từ nơi tha tánh mà sanh, tha tánh cũng là tự tánh. Với tha tánh, ví dụ bây giờ tôi những cái thân thể, những cái hình hài của tôi thì nói là tự tánh của tôi. Còn mấy chú thì thân thể hình hài của mấy chú là tự tánh của mấy chú, phải không? Thì của mấy chú là tha, của tôi là tự, phải không? Nhưng mà cái hình hài của mấy chú đối với tôi gọi là tha, nhưng với mấy chú là tha, là tự mà cũng nói là tha luôn. Đối với tôi chúng mấy chú là tha, tha tánh của mấy chú, phải không? Nhưng mà mấy chú là tự tánh của mấy chú. Thì như vậy nói tự nó tha thì cũng được. Hỏi rằng nếu lìa tự tánh tha tánh có các pháp thì có lỗi gì? Bây giờ rời tự tánh tha tánh mà có các pháp thì có lỗi gì? Đáp rằng lìa tự tánh tha tánh đâu được lại có pháp. Nếu có tự tánh tha tánh thì các pháp ác được thành, và nếu không có thì các pháp không thành. Ông nói lìa tự tánh tha tánh có pháp á, việc ấy không đúng. Nếu lìa tự tánh tha tánh thì không có pháp. Vì cái sao? Phải có tự tánh tha tánh thì cái pháp ác thành. Như cái thể của mình là tự tánh, còn y vật vân vân là tha tánh. hỏi rằng, hỏi nhân bất cứ rằng, nếu lấy tự tánh, tha tánh mà pháp có đó, thì nay nay có không được không? Bây giờ ông lấy tự tánh, tha tánh mà nói không được, cái có không có, không thành lập được cái có. Thì giờ nó không thành lập được cái có, tôi nói không được không? À, đáp rằng, có nếu mà thành á, có đã chẳng, nếu chẳng thành thì cái không làm sao mà có thể thành? Nó là cái có nó thành được thì nó nói có không. Còn bây giờ cái có không thành làm sao có cái không? Nhờ có cái pháp có, nói cái có nó hoại thì gọi đó là không. Nhờ có cái pháp có, cho nên cái có nó hoại đi thì mới gọi là không. Nếu ông đã nhận có chẳng thành thì cũng phải nên nhận không cũng không. Vì cớ sao? Cái pháp có nó bại hoại cho nên gọi là không. Cái không ấy cái không ấy do nhân cái có mà hoại, mà có mà có cái gì, có cái không. Cái không ấy nhân cái có nó bại hoại mà thành ra có cái không, phải không? Lại nữa, nếu người thấy có không, chữ kiến này cũng có nghĩa là chấp nha, chứ không phải nó thấy không. Nếu người chấp có không, thấy tự tánh tha tánh, hay là chấp tự tánh tha tánh, người như thế ác không thấy được cái nghĩa chân thật của Phật pháp. Như vậy tôi hỏi mấy chú thấy được nghĩa chân thật của Phật pháp chưa? Thấy chưa? Nếu thấy thì không còn kẹt có không, kẹt có không thì hết thấy. Như vậy chúng ta mới thấy cái lối giải thích ở đây cho mình biết rằng cái nghĩa thâm sâu của Phật pháp là phải vượt ra ngoài cái chấp có cái không. Còn nhìn trên cái có không là chưa thấy được cái nghĩa thâm sâu của Phật pháp. Vì có không là hai cái thuộc về thường kiến đoạn kiến, mà còn kẹt trong thường kiến đoạn kiến thì chưa có thấy được cái nghĩa chân thật của Phật pháp. Cho nên học vậy rồi mình mới thấy mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà hình như chưa thấy được thân nghĩa Phật pháp, phải không? Chứ gì còn thấy có không mà. Đó là cái điều mà nói thì dễ mà sống được thì mới khó. Bây giờ nếu mấy chú thoát được cái chấp có không thì mấy chú sẽ thoát được cái gì? Thoát được cái chấp tốt xấu, phải quấy hơn thua những môn, phải không? Cái có không là cái đối đãi số 1, rồi mấy cái đối đãi số 2, số 3 đó nó dài dài đó. Nếu cái số 1 này phá rồi mấy cái kia theo đó, mà cái số 1 không phá được thì mấy cái kia đừng hầu mà phá. Nhưng bây giờ trên thực tế mấy chú thấy có không có thiệt không? Tôi nói cái này có thiệt mà, cái này không thiệt mà. Tôi nói cho mình nghe, cái này không thiệt mà, chứ nói không là không thiệt. Đó, thì cái chỗ này để rồi đi sâu ở trong đó rồi mấy chú mới thấy cái hay của cái Phật pháp. Giải thích, nếu người chấp sâu các pháp, ác là thiền cái chấp có hay là cái thấy có, nếu phá tự tánh thì họ liền chấp là tha tánh, nếu phá tha tánh thì họ liền chấp có, nếu phá chấp có thì họ liền chấp không, nếu phá chấp không thì họ mê muội. Mê muội nghĩa là sao? Nghĩa là cái đó là họ biết chết, họ chới giới rồi. Bởi vì họ chỉ thấy có và không thôi, đây là có, đây là không, cụ thể trước mắt họ. Nói cái này không thiệt, không có thiệt, cái này không có thiệt, họ không tin nói. Thành ra tới đó thì họ hoang mang. Đó là nói về cái người mê muội. Bây giờ nếu cái người lợi căn tâm chấp nó mỏng, biết diệt các cái kiến chấp, được an ổn nhất bàn. An ổn này là nhất bàn. Nếu diệt các kiến chấp thì được an ổn nhất bàn. Cho nên lại không có sanh bốn thứ ý luận. Bốn thứ ý luận là gì? Có không? À, nghĩa là diệt hữu diệt vô, phi hữu phi vô, diệt hữu diệt vô đó. Bốn người đó, người ấy ác thấy được cái nghĩa chân thật của Phật pháp. cái người mà diệt hết các cái chính chấp thì cái người đó mới thấy được cái nghĩa chân thật. Cho nên dù cho chúng ta có lé thấy chút ít cái chân thật đó mà nó chưa diệt hết chính chấp thì không thấy được. Bởi vì còn chính chấp là còn ở trong cái mê lầm, thấy không? Mà chưa hết mê lầm thì sẽ thấy nó không phải chính chính. Bởi vậy cho nên còn kiến chấp là chưa có thấy được cái nghĩa chân thật của pháp. Thế nên mới nói cái bài kệ trước và kệ trên. Lại nữa, Phật hay diệt có không ở trong kinh Quá Ca Chiên Viên, tức là Giáo Hóa Ca Chiên Viên, đã nói lìa có cũng lìa không. Cái kinh Giáo Hóa Ca Chiên Viên này thì ngài Ca Chiên Viên là cái người hạng nào trong nhóm đệ tử của Phật? Ngài là nghị luận đệ nhất. Bởi ngài là nghị luận đệ nhất cho nên một hôm ngài hỏi Phật thế này: hỏi thưa Thế Tôn, thế nào là hữu biên, thế nào là vô biên? Nhưng mà nói hữu biên vô biên mình lại hiểu hữu biên là có giới hạn, vô biên là không giới hạn. Nhưng mà không phải, hữu biên là bên có, vô biên là bên không. Thế nào là bên có, thế nào là bên không? Phật trả lời: một nhóm người thấy pháp thanh khởi cho là thật có, đây là rơi bên có. Thấy cái pháp thanh khởi cho là thật có, rồi đó là rơi bên có. Thấy pháp tiêu diệt cho là thật không, đây là rơi bên không. Thấy các pháp sinh khởi thì cho đó là thật có, cho nên rơi bên có. Thấy pháp tiêu diệt cho là thật không, rơi bên không. Đệ tử đa văn của thánh không như thế. Cái chỗ này ráng chú ý nè. Thấy thế gian tập liền biết các pháp tùy duyên mà hiện khởi nên không chấp công. Thấy thế gian diệt, biết các pháp không thật có, vì cái như thật có ấy không lìa diệt. Như vậy thì mấy chú thấy hai bên nhìn phàm phu á, thấy các pháp duyên khởi thì cho là thật có, cho nên rơi vào bên có. Thấy các pháp tiêu diệt cho là thật không, nên rơi vào bên trong. Ngược lại, bạch đa văn đệ tử thánh, thấy các duyên khởi thì nói sao? Bởi vì các pháp duyên khởi cho nên không phải là không, cho nên không chấp công. Thấy các pháp tiêu diệt thì sao? Tại sao vậy? Bởi vì các pháp khi nó có rồi nó không một rời cái tiêu diệt, như vậy thì có không thì có, cho nên không chấp có. Cái này thì không chấp không, bởi vì nó duyên hợp nó thành thì làm sao nó không nơ được, phải không? Còn này khi có cái hình thức có đó mà luôn luôn đi tới ngoại diệt, làm sao nói là không được, là có được, làm sao có được? Bữa nay là không, bữa nay là có. Như vậy thì phàm phu thấy duyên hợp cho là thật có, duyên tan cho thật không. Này mình thấy duyên hợp biết không phải không, thì không chấp không, thấy không? Rồi thấy duyên tan thì không chấp có. Như vậy đó thì phàm thánh khác nhau, mà nó chỗ nào nó biết, chỗ nào nó chưa thấy chưa. Nếu chấp duyên khởi đó, ví dụ như cái bàn này nhiên đâu có, phải không? Rồi do đủ điều kiện người ta ráp lại cái bàn thì thấy có cái bàn giờ mó được, cái ta nói bàn là thiệt có. Chỗ này trống không là thiệt không, chỗ này trống không có thiệt không chưa? Nó không là không có cái mình sờ mó đụng, cái không khí đâu phải không, phải không? Bụi bẩn đâu phải không, vi trùng đâu phải không, tất cả nó nằm thẳng trong đó chứ đâu có không. Đừng nói tới khoa học, nghĩa là chỉ cần sáng nắng mà có một cái lỗ trống nó dọi vô thì mình thấy trong không nó có bao nhiêu là bụi bặm lăn tăn, phải không? Làm sao mà không được?
chỉ nó quá tầm mắt và tay mình sờ không được thôi, chứ đâu phải là không, phải không? Mà cho là thật không thì cái nhìn nó đi tới đâu? Đó là mình nói cái không nhỏ quá tầm mắt, quá cái tầm tay, mình không thấy, mình không sờ được, nói không. Huống nữa là ngay chỗ không này ta là bèn ráp lại một cái gì đó, cái nó thành có, phải không? Nó đâu có hoàn toàn là bảo đảm đây không muôn đời, phải không? Thì như vậy không không có nhất định không, mà có cũng không nhất định có, mà không nhất định không, không nhất định có là không có tự tánh, có không tự tánh, không có không tự tánh, mà không tự tánh thì có không thiệt có, không không thiệt, phải không? Mà nếu thấy có không thiệt có, không không thiệt không, thì cái thấy đó nó nằm sẵn ở trong kinh A Hàm, phải không? Ca giáo hóa ca chuyên viên là kinh A Hàm. Thì như vậy thì cái bát nhã này nó nằm từ cái hệ A Hàm ra, chứ không phải là nó tách rời A Hàm. Như vậy thì với cái tinh thần bát nhã đối cái có cái không, mà người ta nói bát nhã nói không đó, thì cái không này là cái không ở đâu? Phải đối với cái có này nó là không không? Cái không này là cái không siêu lên có và không. Chính cái có cũng không, mà cái không cũng không. Không là có không tự tánh, không cũng không tự tánh. Cho nên cái không này nó nằm ở trên nữa. Người ta hay nói trong Phật giáo chấp có, ví dụ là Tịnh Độ thì chấp có cái cực lạc, còn Bát Nhã thì chấp không hư, chấp không. Thì cái nhìn đó là cái nhìn nông nổi. Chứ cái không của Bát Nhã là không ngay cái có, và không luôn cả cái không nữa. Bởi vì cái có không cố định, không không cố định, cho nên cái không đó là siêu trên cả có vậy, chứ không phải cái không mà của đối với có. Bởi không như vậy thì còn chỗ nào kẹt, phải không? Nếu mà mình kẹt, hoặc là kẹt bên có, hoặc là kẹt bên không, cái này nó vượt trên cả cái có và không, thì làm sao nó còn chấp đó. Hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa sâu của cái chỗ này. Thì như vậy cho nên nói rằng thấy các pháp duyên hợp, cho nên không chấp có, phải không? Cái có đó là không thiệt, bởi duyên hợp, duyên khởi, duyên hợp cho nên không thiệt có. Thấy các pháp tiêu diệt, cho nên không chấp không, phải không? Vì duyên hợp cho nên không phải là không. Thấy các pháp tiêu diệt, không có chấp có, vì cái có nó sẽ đi tới diệt, mà nó phải có. Thì như vậy cái thật người ta cho là thật có, thì mình nói nó không thật có. Mà cái người ta cho thật không thì mình nói nó không thật không, phải không? Nó là vượt qua cái chấp hai bên cố định, mà mình đứng ở trên cái tầm dọc đó. Bởi vậy nên thấy cái bài kinh này rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái lý mà trung quán là đã đi thẳng ở trong cái nhân duyên chánh thuyết của đạo Phật. Thì cái lý nhân duyên đó nó vượt ra ngoài cái cố định có và không, phải không? Bởi vậy nên ở đây nói tới có, nói tới không là nói hai bên, mà đây vượt cả hai bên nữa. Vì vậy mà nếu mà người nào mà hiểu được như vậy thì mới thấy được cái nghĩa sâu của Phật Pháp. Đây giải thích: trong kinh Sang Đà Ca Chiên Viên, Phật vì nói cái nghĩa chánh kiến, chánh kiến như vậy đó, lìa có lìa không, đó mới là chánh kiến. Còn nếu thấy có thấy không thì chưa phải là chánh kiến. Như vậy thì mấy chú chánh hay tà? Nếu mà thấy bên này bên kia là nghiêng rồi, lệch rồi, phải không? Tức là tà rồi. Nếu các pháp, trong các pháp có một chút ít quyết định, có một chút ít quyết định là có, thì Phật không nên phá cái có và không. Nếu phá có thì người ta gọi là không. Phật thông suốt cái tướng của các pháp, cho nên nói hai cái đó đều không. Đó, cái có cũng không mà cái không cũng không. Thế nên ông nên xả cái chấp có và không. Đó. Lại nữa, nếu cái pháp thật có tánh á, thì sao ác không nên không? Cái tánh nếu mà có cái tướng khác á, thì việc ấy chọn không có đúng. Bởi vì cái tánh là cố định, mà nếu thấy nó đổi giờ khác á, thì nó không phải là tánh rồi. Nếu các pháp quyết định có tánh thì chọn không nên biến đổi. Vì cớ sao? Nếu quyết định có tự tánh thì không nên có cái tướng khác. Như trong cái thí dụ chơn kim ở trước, nay hiện thấy các pháp có tướng khác, cho nên phải biết nó không có cái tướng quyết định. Lại nữa, Nếu pháp thật có tánh thì làm sao mà có thể khác? Nếu pháp thật không tánh thì làm sao có thể khác? Nếu pháp quyết định có tánh thì làm sao có thể biến đổi khác? Nếu pháp không tánh thì không có thể, không có tự thể thì làm sao mà có biến đổi khác? Lại nữa, quyết định có thì chấp thường, quyết định không thì chấp đoạn. Thế nên người có trí không nên chấp có và không. Đó. Nếu quyết định chấp, quyết định có thì đó là chấp thường, quyết định không thì chấp đoạn. Nếu pháp quyết định có cái tướng ấy, thì chọn không cái không tướng, không cái không tướng, hay là không cái tướng không cũng được. Ấy tức là thường. Vì cớ sao? Như nói ba đời trong vị lai có cái tướng pháp, hay là cái tướng pháp, có cái tướng pháp, cái pháp ấy nó đi đến trong hiện tại rồi nó chuyển vào trong quá khứ, không bỏ cái tướng cũ ấy ác là thường. Thì cái câu nói này nghe nó có trái với cái thông thường của mình không? Thông thường mình thì mình nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn này nó vị lai, hiện tại rồi quá khứ, thì nghe nó trái, phải không? Nhưng mà đây là đứng trên cái lý duyên hợp. Các pháp nó có do duyên hợp mà có. Thì bây giờ cái bàn, nếu khi mà đương đóng cái bàn, gọi là lúc duyên hợp, đương đóng cái bàn đó, cái bàn sẽ thành ở quá khứ, sẽ thành ở vị lai. Như vậy thì duyên hợp nó thành pháp là vị lai. Và vị lai thành rồi, thành rồi thành hiện tại, thấy không? Hiện tại rồi đi lên quá khứ, nó thôi ngay quá khứ. Đó là đứng về cái mặt cái duyên hợp. Còn này mình nói quá khứ, hiện tại, vị lai là nói quá khứ là cái đã thành, phải không? Rồi tới hiện tại rồi vị lai. Còn này nói cái pháp sẽ thành, sẽ thành, thành đó nó vị lai. Lại nói trong nhân trước có quả ấy cũng là thường. Nếu nói quyết định có không, cái không ấy ắt trước có nay không, ấy ắt là đoạn diệt. Đoạn diệt gọi là không có cái nhân tương tục. Do hai cái kiến chấp này tức xa lìa Phật pháp. Khi còn chấp có chấp không là xa lìa Phật pháp. Hỏi rằng cớ sao nhân có mà sanh thường kiến, nhân không mà sanh đoạn kiến? Đáp rằng, nếu pháp có cái tánh quyết định thì không phải không thì ắt là thường. Đó. Trước có mà nay không, ấy ắt là đoạn diệt. Nếu cái pháp tánh quyết định có thì ấy là có tướng, không phải là không tướng, chọn không nên không. Nếu không thì nó không phải có, tức là không. Trước đã nói qua, cho nên như thế ác là rơi vào đoạn thường kiến, ác cho nên rơi vào thường kiến. Nếu pháp trước có rồi bại hoại mà thành không, ấy gọi là đoạn diệt. Vì cớ sao? Có vì có không nên không. Ông nói có không, mỗi cái có cái tướng quyết định. Nếu có cái kiến chấp đoạn thường thì không có thấy tội phước vân vân, là phá cái việc của thế gian. Thế nên nên phải bỏ cái kiến chấp có và không. Nếu mình chấp có thì nó là thường kiến, chấp không thì đó là đoạn kiến. Bởi vậy nên phải bỏ. Tại sao chấp có là thường kiến, chấp không là đoạn kiến, gọi là không tội phước, phá cái việc thế gian? Bởi vì ở thế gian, người ta nếu hiểu rằng cái gì có thì còn hoài, định tánh thì nó còn hoài, còn hoài thì có tu làm chi nữa. Nếu như ta nói cái linh hồn trước sau như một, mà như một thì còn tu làm chi, phải không? Thì nếu nó còn thường mãi, cũng như ta nói thần ngã, nó trước sau như một, thì còn gì nói là tu. Đó, thì như vậy nó thành là thường kiến. Nếu đoạn kiến nó chết rồi hết trơn tu chi nữa. uống cơm vô ích, phải không? Như vậy thì cả hai cái thường kiến, đoạn kiến đều là phá cái tội phước thế gian. Mình biết rằng các pháp nó không phải thường, mà cũng không phải đoạn, tùy duyên mà chuyển biến. Cho nên tạo duyên tốt thì nó chuyển thành tốt, tạo duyên xấu nó chuyển thành xấu, bởi vậy mới tu. Phải không? Tạo duyên tốt đó là tu, tạo duyên xấu đó là gây tội. Như vậy thành cái tu là căn cứ trên cái lý duyên biến đổi, chứ không có chấp cái cố định. Nếu cố định thì phải tu. À, như vậy thì học qua cái phần này rồi, mấy chú mới thấy, nhìn lại mình mới thấy mình còn phàm quá, phải không? Nên mình rất là phàm, vì cái nhìn khó khăn này mà mình bỏ chưa nổi. Có khi nào mà mấy chú thấy cái bàn mà biết cái bàn không thiệt, luôn luôn thấy nó không thiệt không? Hay là thấy cái bàn có thiệt mà thấy hư không, mà lúc nào mà nói cái hư không là không phải không thiệt không, phải không? Bởi vậy nên mình quen cái nhìn có không, mà cái nhìn có không nó không phải chỉ đời này, mà đâu muôn đời nó quen như vậy. Cho nên bây giờ muốn đổi cái nhìn đó cũng là khó. Bởi vậy nên ai mà có lợi căn rồi cái chấp mỏng mà thì mới có thể bỏ sớm được. Còn không thì nghe mà bỏ không nổi. Đó, thành ra cái tu của mình không phải là cái chuyện xa vời, mà chính là cái khéo thấy được cái lẽ thật, rồi mình đừng chấp cái lẽ thật đó. Đừng chấp thì nó hợp với lẽ thật. Cũng như tôi đọc cái bài kinh gọi là Đức Phật nói về cái chuyện mà bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý. Trong đoạn Phật nói bảo vệ chân lý thì Phật nói thế này. Phật nói nếu có người nói cái quan niệm tôi thấy thế ấy là đúng, cái thấy đúng nó là quan niệm của riêng tôi, thì Phật nói nếu người nói vậy là biết bảo vệ chân lý. Nếu người đó nói quan niệm tôi thấy đó là đúng, cái đúng đó ai, nếu ai thấy khác tôi đó thì người đó là sai, là bậy, cái đó là người không biết bảo vệ chân lý. Như vậy thì mấy chú là bảo vệ chân lý hay là không bảo vệ chân lý? Nếu biết bảo vệ chân lý cho thấy cãi, nghĩa là bởi vì mình thấy như vậy là quan niệm của mình, theo quan niệm của mình, rồi nếu người ta thấy khác mình theo quan niệm của họ thì cái đó cũng quyền của họ, thấy không? Chứ còn nếu mình nói tôi thấy như vậy là đúng, ai thấy khác là sai, là bậy, thì cái đó là không biết bảo vệ chân lý. Tức là bắt người ta phải thấy giống mình, mà chắc gì cái thấy của mình đã khiếm khuyết, phải không? Cho nên như vậy đó là không biết bảo vệ chân lý. Cái câu hết sức là đơn giản, mà mấy chú thấy nó cao siêu làm sao. Cái thói quen của mình là cứ thấy là đúng, mình thấy là đúng, đúng đừng có ai cũng phải thấy giống mình, ai nói khác mình cứ nổi sân liền, phải không? Đó. Nghĩa là tôi nói như vậy là chân lý rồi, đừng có cãi. Đừng cãi tức là cho cái lý của mình là số 1 rồi, không có cái nào khác. Bởi vậy nên tôi nói nhiều khi có những chuyện nó rất nhỏ mà rồi thấy không khéo thì mình làm một trò cười. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, nếu hai người mù thôi, khi họ rờ một con voi, một chú thì rờ trúng cái chân con voi, nói con voi giống cái cột, chú là rờ trúng cái bụng, nói con voi giống cái trống. Rồi bây giờ có những người sáng mắt đứng ở ngoài nhìn, thì hai chú đó mình nói người nào trúng, rồi hai người đó họ cãi nhau, rồi mình phải giải sao cho phân minh đây. Họ cãi họ bảo mình phải làm chứng, phải nói coi ai trúng, thì mình nói là sao? Khi mà họ đòi nó biểu phải nói cho ai trúng, ai phải ai quấy đó, thì mấy chú phải trả lời. Thì như vậy họ càng cãi thì mình thấy cái cãi họ càng vô lý, thì chỉ còn nước cười mà chơi thôi, chứ không còn làm sao. Nếu mà mình nói ai phải ai quấy là mình mù cho họ rồi, phải không? Mà ở thế gian này người ta đòi phân minh không, phải không? Hai người cãi thì cứ thầy phải xử, phải ai phải ai quấy. Mà nếu thầy không xử thì thầy cái gì cũng đập nhẹ cũng ba phải. Cái gì cũng đập nhẹ cũng ba phải thôi mà. Cái chuyện như vậy mà không có xử ai phải ai quấy. Nhưng mà sự thật cái phải cái quấy này nó theo cái nhìn riêng, làm sao có cách thải quái gọi là cứu kính được, phải không? Mà người ta cứ bắt phải nó phải quấy, vì tất cả cái phải quấy mình là cái phải quấy của kẻ mù. Nắm được một phần nào thôi, nắm được một phần nào, nắm được chứ phải không, nắm được một phần nào rồi mình bắt phải nói theo cái chỗ mình nói, rồi ta nắm được phần khác người ta cũng nắm được, thì họ biết bỏ cái nắm họ mà theo cái nắm của mình làm sao bỏ, thì chỉ còn nước đánh lộn, mà càng đánh lộn thì càng trúng, mình càng chặt thì càng sai. Còn nếu người sáng mắt thì thấy hai người đánh lộn, mình phải nói làm sao cho họ yên. Nếu nói hai người đúng hết thì họ cũng không chịu, mà nói hai người sai hết họ cũng không chịu thì nói làm sao. Như vậy để thấy rằng nếu là người còn mù á thì mới gọi là binh bên này cũng binh bên kia, nếu người là sáng thì thôi khỏi binh. Nghĩa là thấy tôi cười thôi, không có gì hết. Thành nó những cái trò, những cái cãi làm trò chơi, không có đi tới đâu. Bởi vậy cho nên trong đây nó là hí luận, những cái đó là hí luận, không nghĩa lý gì hết. Bây giờ mấy chú thấy hai người mù mà cãi hăng như vậy đó, mình ở ngoài mình nói cái trò cãi là gì? Đó là trò mù, trò chơi, không có cái nghĩa thật nào hết, phải không? Mà mình giờ cãi nhà có hăng không? Cái gì mà cho là phải, người khác cãi lại nói đó không phải thì thôi mình cãi đố đố mồ hôi sôi một miếng. Cái hoài cái chừng nào mà ta đầu hàng mới thôi, nhưng mà ta đầu hàng chắc mình đã trúng chứ. Nhiều khi cái lời, cái ngôn ngữ mình nó rộng, thấy không, lanh thì mình nói hơn hả, chứ sự thực của mình chân lý gì đâu. Nên rồi mình học, càng học mới thấy những cái việc làm của mình thật là nó còn ở trong cái giới hạn. Mà nhiều khi mình học Phật mà mình chưa làm đúng theo cái tinh thần của Phật, mình chưa biết bảo vệ chân lý, phải không? Mai chiều nhớ nói cái việc này á, tôi thấy cái nhìn tôi như vậy đó, đó là cái nhìn của tôi như vậy, thì đó biết bảo vệ chân lý. Thế còn nói, tôi nhìn như vậy là đúng, ai thấy khác tôi là sai là vậy, thì đó là không biết bảo vệ chân lý. Người đó là người đi ở trong cái sai lầm rồi. Đó là cái ý nghĩa của bài bữa nay thôi nghĩ.